114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân cứu thế. Giêsu con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la. Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 12, câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ Phục qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đại Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ mà tin vào Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, nước hoa là một thứ xa xỉ phẩm, nhưng đối với những người đang yêu nhau, thì nước hoa lại là một món quà tặng thường được lưu ý đến nhất, bởi nó biểu tượng cho tình yêu. Nó nói lên tính cách nồng nàn thấm thiết của tình yêu. Trong đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay, Thánh sự Gioan cho biết Maria, chị của Lazaro, người đã được Chúa Giêsu cho sống lại vì lòng kính yêu Chúa Giêsu, đã sử dụng một loại nước hoa thật đắt tiền để sức lên chân Chúa Giêsu. Cũng chính vì vậy mà Judas, người tông đồ của Chúa Giêsu, đang đồng bàn với Ngài, đã phiền trách bà Maria rằng: sao lại không bán dầu thơm đó lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Và Chúa Giêsu đã nói với Judas: hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Câu này hàm ý rằng, việc phục vụ Chúa không phải lúc nào cũng có sẵn cả đâu, mà cũng chỉ có từng cơ hội một. Nếu không chụp lấy cơ hội đó, thì nó sẽ qua đi mất. Người ta kể rằng, ngày xưa, có một lần, nữ hoàng Mary của Anh Quốc đi thăm Tô Cách Lan, một nước rất quý mến nữ hoàng. Để đáp lại tấm thịnh tình của dân Tô Cách Lan, nhiều lần nữ hoàng đến với dân Tô Cách Lan mà không cho những người hộ tống đi theo để dễ gần gũi với dân chúng. Lần kia, nữ hoàng đi về vùng quê trời. Hôm ấy bỗng trời đổ mưa. Nữ hoàng ghé vào nhà của một người ở trong vùng để mượn một cây dù. Nữ hoàng nói với chủ nhà, chị làm ơn cho tôi mượn cây dù, ngày mai tôi sẽ trả lại chị. Vì không biết người mượn dù là ai, nên chị chủ nhà tỏ vẻ ái ngại không muốn cho mượn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, chị chủ nhà đã trở vào trong, lấy ra một chiếc dù đã cũ kỹ, đưa ra cho người lạ mặt mượn. Ngày hôm sau, khi nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở cửa, chị chủ nhà kia thấy một người lính đứng ở trước cửa nhà chị, tay cầm chiếc dù cũ của chị. Người lính nói với chị, thưa chị, nữ hoàng sai tôi đem cây dù này gửi trả lại chị. Nữ hoàng cũng gửi lời cảm ơn chị rất nhiều. Chị chủ nhà nghe vậy, đứng lặng người một lát, rồi òa lên khóc và nói, thế là tôi đã đánh mất đi một cơ hội không bao giờ trở lại với tôi lần thứ hai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bà Maria trong tin mừng hôm nay đã nghĩ như Giuđa nghĩ, nghĩa là đem bán bình dầu thơm đi để lấy tiền cho kẻ nghèo khó, thì chắc chắn bà cũng sẽ tiếc nuối một cơ hội có một không hai trong đời bà, như chị chủ nhà trong câu chuyện cho mượn dù ở trên đây. Điều này chính Chúa Giêsu đã cho thấy khi Ngài nói, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu. Việc phục vụ Chúa được thực hiện bằng nhiều cách. Nếu chúng ta nghĩ rằng phải làm điều này hay điều kia và chỉ có điều ấy mới là phục vụ Chúa, thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để phục vụ Chúa. Bà Maria đã hiểu Chúa, bà hiểu rằng theo chương trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu phải chết thay cho nhân loại. Và Chúa Giêsu cũng đã xác nhận sự hiểu biết đó của bà, nên Ngài mới nói với Giuđa, người đã phiền trách bà về việc bà xức dầu thơm cho Chúa rằng, hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Sự hiểu biết ấy đã làm cho bà Maria luôn tìm cơ hội để bày tỏ lòng kính yêu của mình đối với Chúa Giêsu. Và hôm ấy, bà đã thấy đó là cơ hội thuận lợi nhất, nên bà đã chụp ngay lấy cơ hội đó, bà đem dầu thơm hảo hạng giúp cho Chúa Giêsu. Có lẽ đối với bà, dầu thơm đó là thứ quý giá nhất bà có thể dâng hiến Chúa. Nó quý giá không những vì nó mắc tiền, mà nó còn quý giá bởi nó chính là biểu tượng cho tình yêu mà bà đã dành cho Chúa. Đoạn tin mừng hôm nay phải là một cơ hội để chúng ta kiểm điểm lại con người của chúng ta, xem chúng ta có bỏ qua những cơ hội để phục vụ Chúa hay không. Chúng ta có dâng hiến cho Chúa những thứ quý giá nhất của chúng ta hay không? Khi nào chúng ta thể hiện được kính yêu Chúa của chúng ta qua những hành động cụ thể, bằng cách dâng hiến những thứ quý giá nhất của chúng ta cho Chúa vào đúng cơ hội, đúng thời điểm của Chúa, thì hành động của chúng ta sẽ gây được một ảnh hưởng lớn lao, và mọi người sẽ nhận biết giá trị việc làm ấy như mùi thơm của loại dầu thơm quý giá của bà Maria, cho dù chúng ta không muốn điều ấy.
con xin dâng lên Ngài, cho niềm cảm mến yêu thương đi tìm một số tin yêu, cho với nỗi niềm tình còn quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước con nuôi, xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Họp báo về lễ phong thánh cho hai vị chân phước giáo hoàng. Sáng 31 tháng 3 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, cha Federico Lombardi đã trình bày những công việc chuẩn bị liên quan đến lễ phong thánh cho chân phước Gioan Phaolô đệ nhị và chân phước Gioan 23. Tòa thánh Vatican đã thiết lập một trang web cung cấp những thông tin rộng rãi về hai triều đại giáo hoàng và các thông tin liên quan đến các nghi lễ phong thánh bằng tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan. Một chương trình ứng dụng cho điện thoại cầm tay có tên là Santo Subito sẽ cung cấp thông tin dành cho những người tham dự các nghi lễ với cùng những ngôn ngữ đã đề cập ở trên. Buổi họp báo ngày 31 tháng 3 vừa qua cũng liệt kê các nguồn tài nguyên trực tuyến khác nhau thông qua Facebook, Twitter, YouTube và Google cộng cho những người tìm kiếm thêm thông tin về lễ phong thánh này. Các phóng viên cũng đã được thông báo về một dự án được gọi là Hai Thánh Giáo Hoàng, trong đó sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để giúp đỡ những người trẻ tuổi làm quen với cuộc sống của hai triều đại giáo hoàng. Ngày 22 tháng 4, các cáo thỉnh viên cho hai án phong thánh là Đức ông Slavomir Order, án phong thánh cho chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, và cha Giovan Giuseppe Califano, án phong thánh cho chân phước Gioan 23. Sẽ có buổi nói chuyện với các bạn trẻ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano dưới sự chủ tọa của Đức Hồng y Agostino Vanlini, giám quản Roma. Vào đêm trước lễ phong thánh, tất cả các nhà thờ trong khu trung tâm của Roma sẽ mở cửa trong chương trình có tên là Đêm Thức Trắng Cầu Nguyện, để tạo cơ hội cho các tham dự viên ngày lễ phong thánh này có thể nhận lãnh bí tích hòa giải bằng các ngôn ngữ khác nhau. Giáo phận Bergamo, Ý Quốc, nơi sinh trưởng của chân phước Gioan 23, sẽ tổ chức hàng loạt các cử hành riêng của mình theo chiều hướng chăm sóc cho những người túng thiếu và những bệnh nhân. Giáo phận đang tiến hành một dự án hỗ trợ giáo dục cho sinh viên ở Haiti và gợi ý rằng các linh mục đóng góp tiền lương một tháng và mở cuộc quyên góp đặc biệt tại các giáo xứ cho các gia đình đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính hiện nay. Vào ngày 12 tháng 4 này, một hội nghị chuyên đề được tổ chức để thảo luận về các thông điệp mang tính bước ngoặt như Pacem in Terris, hòa bình tại thế. Diễn giả là ông Jacques Delors, cựu chủ tịch của Ủy ban châu Âu, với sự tham dự của đại sứ các nước nơi mà Đức Thánh Cha Gioan 23 đã từng phục vụ trong tư cách là một nhà ngoại giao của Vatican, đó là Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Pháp.
Tin Roma. Đức Thánh Cha giải thích mối tương quan giữa Thượng Hội đồng Giám mục và tính hiệp đoàn của Giám mục. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nâng Đức ông Fabio Fabien, phụ tá thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, lên hàng Giám mục. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã viết một bức thư cho Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, để giải thích quyết định của Ngài. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, Thượng Hội đồng Giám mục là một thể chế định kỳ do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thiết lập qua tự sắc Apostolica Solicitudo ngày 15 tháng 9 năm 1965. Thể chế này đáp ứng nguyện vọng của các nghị phụ công đồng Vatican II là muốn duy trì tinh thần tích cực do kinh nghiệm công đồng đem lại. Trong bức thư nói trên, Đức Thánh Cha Francisco đã viết như sau. Đã gần 50 năm kể từ khi Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập, và vì nhận thấy rằng để thi hành thừa tác vụ Phêrô, hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục củng cố mối dây liên hệ chặt chẽ giữa các mục tử của giáo hội, tôi muốn đề cao giá trị di sản quý báu này của công đồng. Về vấn đề này, chắc chắn giám mục Roma cần đến sự hiện diện của các giám mục anh em, những góp ý, tính cẩn trọng, cũng như kinh nghiệm của các ngài. Vì vậy tôi hết lòng biết ơn những người đã quảng đại, cần mẫn làm việc với chuyên môn của mình trong suốt những năm qua, để giúp cho Thượng Hội đồng góp phần vào các cuộc đối thoại thiết yếu giữa Phêrô và các anh em. Nay, để nhấn mạnh sự phục vụ quý giá mà cơ quan này thực hiện trong việc thúc đẩy tính hiệp đoàn của các giám mục với giám mục Roma, tôi quyết định nâng vị phụ tá thư ký Thượng Hội đồng lên hàng giám mục. Như thế, ngoài nhiệm vụ trợ giúp Đức Hồng Y thư ký với tư cách giám mục, Đức giám mục phụ tá thư ký sẽ diễn tả một cách thân tình và hiệu quả tính hiệp thông, vốn là mục tiêu hàng đầu của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong vai trò điều phối, ngài sẽ có thể diễn tả thực tại phong phú do việc tham gia vào sứ vụ giám mục, là nguồn mạch thánh hóa thế giới và là dấu chỉ sự hiệp thông phẩm trật giữa các giám mục và giáo hoàng, người đứng đầu giám mục đoàn.
Tin Vatican. Đức Giáo hoàng Francisco chúc mừng Đức Tân Thượng phụ Antioquia và toàn phương Đông. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại Thượng hội đồng diễn ra ở Beirut, Giáo hội chính thống Syria đã bầu ra người kế vị thứ 123 của Thánh Phêrô tại Antioquia. Tổng giám mục Sirin Afrem Karim, người Syria, 49 tuổi, sẽ thay thế Thượng phụ Ignatius Jaka Iiwa, mới qua đời vào ngày 21 tháng 3 vừa qua tại Đức. Tân Thượng phụ sẽ chính thức nhận chức Thượng phụ Antioquia và toàn phương Đông với danh hiệu Ignatius Afrem đệ nhị vào cuối tháng 5 này. Cho đến nay, ngài là Tổng giám mục Tổng giáo phận miền Đông Hoa Kỳ thuộc Giáo hội Chính thống Syria. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến vị tân thượng phụ Antioquia và toàn phương Đông. Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui khi nhận được tin này và cầu nguyện cho Đức Thượng phụ trở nên người cha thiêng liêng cho dân ngài và người xây dựng hòa bình và công lý không mệt mỏi, phục vụ thiện ích chung và thiện ích của toàn Trung Đông trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Điều quan trọng đối với mọi Kitô hữu là làm chứng cho tình yêu và tình bằng hữu gắn kết chúng ta với nhau, luôn nhớ đến lời Chúa chúng ta cầu nguyện trong bữa tiệc ly, xin cho chúng nên một, để thế gian được tin. Đức Giáo hoàng tạ ơn Chúa về mối dây huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Syria, và cầu xin cho tình bằng hữu và cuộc đối thoại không ngừng của chúng ta được phát triển và đào sâu hơn nữa. Nguyện xin Cha trên trời của chúng ta đổ đầy bình an và sức mạnh trên ngài để có thể chu toàn nhiệm vụ cao quý đang chờ đón. Giáo hội Chính thống Syria là một trong những cộng đồng Kitô hữu Đông phương lâu đời nhất, gồm hơn 4 triệu tín hữu sống ở Syria, Liban và Iraq. Các cộng đồng Chính thống Syria cũng có mặt ở Đức, Thụy Điển và Hoa Kỳ do những đợt di dân lớn hồi thế kỷ thứ 19.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 giám mục nước Tanzania. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giám mục Tanzania làm cho tinh thần truyền giáo thấm nhiễm vào mọi hoạt động của giáo hội tại nước này. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 7 tháng 4 vừa qua dành cho 30 giám mục Tanzania, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ, trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha viết: Dựa trên lòng nhiệt thành và hy sinh của các vị truyền giáo đầu tiên, anh em cần luôn luôn duy trì và phát huy sứ mạng truyền giáo này, để tin mừng có thể ngày càng thấm nhập vào mọi hoạt động tông đồ và chiếu tỏa ánh sáng trên mọi lĩnh vực của xã hội Tanzania. Nhờ đó một trang mới mẻ và sinh động trong lịch sử truyền giáo huy hoàng tại đất nước anh em có thể được viết lên. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở việc truyền giáo được thực hiện qua nhiều công tác mục vụ giáo xứ. Trong phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, giáo dục, các sáng kiến săn sóc sức khỏe, huấn giáo, và đặc biệt là chứng tác cuộc sống của các tín hữu Kitô. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các linh mục qua sứ vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản đoàn chiên Chúa. Cần có những linh mục thánh thiện, được huấn luyện tốt và nhiệt thành. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Tanzania làm sao để các linh mục có thể chu toàn hơn nữa sứ vụ linh mục trong niềm trung thành với những lời đã hứa khi chịu chức. Việc thường huấn cũng phải tiếp tục được thi hành. Ngài viết, chỉ nhờ sự hoán cải hàng ngày và tăng trưởng trong đức ái mục tử, các linh mục mới trưởng thành như những người có thể thực thi sự canh tân tinh thần và sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô trong giáo xứ thuộc quyền. Và như Chúa Giêsu, tập hợp dân thuộc mọi bộ tộc và ngôn ngữ để chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của các giáo lý viên trong giáo hội công giáo tại Tanzania. Ngài mời gọi các giám mục làm sao để các giáo lý viên nam nữ được hiểu biết đầy đủ về đạo lý của giáo hội, để giúp họ không những đương đầu với những thách đố do sự mê tín, các giáo phái tấn kích và trào lưu tục hóa, nhưng nhất là để họ có thể chia sẻ vẻ đẹp và sự phong phú của đức tin công giáo cho tha nhân, đặc biệt là giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ các giám mục Tanzania tăng cường việc mục vụ gia đình. Và Ngài khẳng định rằng, qua việc cổ võ cầu nguyện, sự chung thủy trong hôn nhân, nhất phu nhất phụ, và khiêm tốn phục vụ nhau trong gia đình, giáo hội tiếp tục đóng góp quan trọng cho an sinh xã hội của Tanzania. Sự đóng góp này, cùng với việc tông đồ giáo dục và sức khỏe, chắc chắn sẽ là một đóng góp lớn cho sự ổn định và tiến bộ của đất nước anh em. Tanzania rộng hơn 945.000 cây số vuông với gần 45 triệu dân cư. Trong số này hơn 40% là tín hữu Kitô và 35% là tín hữu Hồi giáo. Số tín hữu Công giáo là 13.600.000 tín hữu, thuộc 5 tổng giáo phận và 29 giáo phận.
Tin Roma. Cuộc phỏng vấn của Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ người Bỉ. Trong một cuộc phỏng vấn với những câu hỏi không được biết trước dành cho các bạn trẻ người Bỉ, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng người nghèo là trung tâm trong tin mừng của Chúa Giêsu. Trả lời một câu hỏi về mối quan tâm của mình đối với người nghèo, Đức Giáo Hoàng nói, một vài tháng trước tôi nghe ai đó nói rằng Giáo Hoàng này phải là một người cộng sản, ông ta đề cập đến người nghèo rất nhiều. Không phải, những người nghèo là một biểu tượng của tin mừng, sự nghèo đói không có ý thức hệ. Đức Giáo Hoàng đã đồng ý trả lời một cuộc phỏng vấn với giới trẻ Bỉ theo yêu cầu của Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Bỉ và của Đức Giám mục Luca Van Lui Gent. Những câu hỏi và trả lời đã diễn ra tại điện tông tòa hôm 31 tháng 3 vừa qua, ban đầu được dự kiến trong 20 phút, nhưng Đức Giáo Hoàng đã dành gấp đôi thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Khi được hỏi Đức Giáo Hoàng có hạnh phúc không, Đức Thánh Cha đã khẳng định mạnh mẽ, Ngài rất hạnh phúc. Ngài nói rằng, đó là một thứ hạnh phúc bình thản, bởi vì ở độ tuổi này, không còn có thứ hạnh phúc sôi nổi như một người trẻ tuổi, có sự khác biệt. Chắc chắn có một sự bình an nội tâm nhất định. Khi được hỏi liệu có bất cứ điều gì làm ngài sợ hãi, Đức Thánh Cha cười lớn, đó chính là bản thân mình. Ngài nói thêm rằng, trong các sách phúc âm, Chúa Giê-xu nhiều lần nói với những người theo ngài đừng sợ. Đức Thánh Cha nói với người trẻ hỏi ngài câu đó rằng, sợ hãi không phải là một cố vấn tốt, bởi vì nó sẽ cho bạn lời khuyên xấu. Ngài nói tiếp về sự phân biệt giữa nỗi sợ xấu và sự sợ hãi tốt. Sự sợ hãi tốt cảnh báo về mối nguy hiểm thật sự, nhưng nỗi sợ xấu phải bị khước từ thẳng thừng. Ngài nói rằng, ngài đã học được rất nhiều trong cuộc sống từ những sai lầm của chính mình. Người ta nói rằng, con người là động vật duy nhất rơi vào cùng một cái giếng hai lần. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong cuộc sống của tôi đã học được và tôi vẫn học được rằng những sai lầm là những thầy dạy tốt nhất. Rồi Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án nền văn hóa loại bỏ của thế giới đương đại và kêu gọi những người trẻ tuổi khước từ nó. Ngài nói, quá thường xuyên con người bị đẩy ra khỏi trung tâm, bị xếp thành những thứ ngoại vi. Ở trung tâm là tiền bạc và quyền lực thống trị. Liên hệ đến một nền văn hóa đang có những đảo lộn, Đức Thánh Cha nói, những người trẻ tuổi ngày nay không còn muốn có con cái. Gia đình đang trở nên nhỏ hơn, những gia đình không muốn con cái. Người cao tuổi bị đẩy sang một bên. Nhiều người già chết vì một loại trợ tử vô hình, bởi vì không còn ai quan tâm đến họ, và thế là họ chết. Và bây giờ, cả giới trẻ cũng bị gạt ra ngoài lề. Khi được hỏi, liệu ngài có một câu hỏi nào cho các bạn trẻ người Mỹ, Đức Thánh Cha trả lời, kho báu của các con ở đâu? Bởi vì cuộc sống của các con sẽ là nơi kho báu của các con được lưu giữ.
Tin Hoa Kỳ. Sân Chư Dân đến Washington, D.C., Hoa Kỳ. Việc Sân Chư Dân lần đầu tiên diễn ra tại Hoa Kỳ chắc chắn là điều rất có ý nghĩa. Vì Hoa Kỳ, theo một mức độ nào đó, là một quốc gia tiêu biểu cho nền văn hóa toàn cầu hóa, và cũng là nơi đặt ra nhiều vấn đề cho cả người tin lẫn người không tin. Đó là phát biểu của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, trước khi lên đường tham dự diễn đàn Sân Chư Dân tại Hoa Kỳ. Sân Chư Dân được tổ chức tại thủ đô Washington, D.C. của Hoa Kỳ, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 vừa qua, với chủ đề Đức tin, văn hóa và công ích. Sự kiện kéo dài 3 ngày này do Đại học Georgetown đứng ra tổ chức nhằm tìm hiểu cách thức người có niềm tin tôn giáo và những người không theo tôn giáo có thể cùng nhau làm việc ra sao để làm cho đời sống dân sự tại Hoa Kỳ được phong phú. Sân Chư Dân gồm có các hội thảo, tranh luận và các buổi trình diễn nhỏ được tổ chức tại ba địa điểm là Trung tâm Kennedy, Đại học Georgetown và Thư viện Quốc hội. Một trong những chủ đề được thảo luận là sự đóng góp của các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau để làm phong phú đời sống dân sự và dân chủ, cùng với sự hợp tác của quyền lập pháp và các phương tiện truyền thông đại chúng cho công ích. Phát biểu với Đài Phát thanh Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Ravasi nói, tại Hoa Kỳ, thế lực chính trị có quyền lợi trong thế giới tôn giáo và đã xây dựng được những mối quan hệ vững chắc với tôn giáo. Nhưng đồng thời Hoa Kỳ cũng tự hào về bản chất thế tục của mình và nét riêng biệt ấy của quốc gia này là khá đặc trưng. Sẽ rất thú vị khi quan sát sự cân bằng giữa hai khía cạnh này. Đức Hồng Y Donald, Tổng giám mục Washington nói, cuộc đối thoại tại đất nước chúng tôi về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng và đóng góp của tôn giáo cho công ích đang ở vào một thời điểm rất quan trọng. Sân chư dân đem lại cơ hội để khám phá mối quan hệ giữa niềm tin tôn giáo và văn hóa theo một viễn cảnh mới mẻ. Địa điểm Georgetown ở thủ đô quốc gia, và đặc biệt sự nhấn mạnh của trung tâm Berkeley về việc hiểu biết giữa các tôn giáo, làm cho trường đại học này trở thành một nơi thích hợp để tổ chức sự kiện này. Sân chư dân khởi nguồn từ ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn với giáo triều Roma vào ngày 21 tháng 12 năm 2009, nhân dịp lễ Giáng sinh. Vốn xem vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề ưu tiên, Đức Benedicto thứ 16 cho rằng cần phải mở cuộc đối thoại có hệ thống với những người ở xa Thiên Chúa nhất, để họ có thể đến gần hơn với người, ít là như đấng vô danh. Từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2011, sân chư dân đã được tiến hành tại nhiều thành phố khác nhau như Bologna, Firenze, Roma, Palermo, Assisi, Paris, Marseille, Praga, Barcelona, Berlin, Budapest, Bucharest, Warszawa, Stockholm, Mexico City.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ với cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong khi tìm hiểu bữa tối sau hết, trong đó Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể, người ta phải nhận ra mối liên hệ đặc biệt và chính yếu của bữa tiệc ly này với cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Mối liên hệ này nằm trong ba phạm vi: lịch sử, văn chương và thần học. Trước hết, liên hệ dưới khía cạnh lịch sử. Trong suốt cuộc đời của Chúa Kitô, thánh thể đã được nói tới qua các biến cố tiên báo, như việc Chúa Kitô hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, hoặc qua bài giảng tại hội đường Capernaum, trong đó Chúa Kitô đã nói nhiều về thánh thể, cũng như đã hứa sẽ lập phép thánh thể. Khi tới giờ của Ngài, Chúa đã lập phép thánh thể trong bữa tối sau hết. Sự việc này đi trước cuộc tử nạn của Chúa, như là những biến cố diễn ra trong tuần tự phải đến và đã được các thánh ký chép phúc âm ghi lại. Tuy nhiên, trong buổi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ, chính Chúa Kitô đã liên kết hai biến cố này lại với nhau. Chúng ta mở phúc âm Nhất Lãm và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto trong bài tường thuật về việc lập phép thánh thể. Chúng ta sẽ nhận ra điều này. Thánh Phaolô đã mô tả như sau: trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 23. Thánh Matthew thì diễn tả một cách khác như sau: Chúa đáp, anh em hãy vào thành, tới nhà người kia và nói, thầy dạy rằng giờ ta đã gần, ta muốn ăn mừng lễ vượt qua ở nhà ông cùng với môn đệ của ta. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 17. Sau đó Thánh Matthew thuật tiếp, đang khi ăn, Chúa phán, thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các thánh ký Marco, Luca cũng dùng những kiểu nói khác để cho thấy liên hệ của hai biến cố lịch sử, bữa tối tiệc ly và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Như vậy, trong diễn tiến của lịch sử, biến cố lập phép thánh thể đã đi trước việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết. Diễn tiến tiếp liền của hai biến cố này không phải là một sự tình cờ, nhưng có một mối dây liên hệ mật thiết nội tại đã làm cho diễn tiến trong thời gian trở thành diễn tiến cần thiết của sự việc. Điều này sẽ được nhận ra cách rõ ràng hơn trong phần tìm hiểu về các điểm sau đây. Điểm thứ hai, liên hệ dưới khía cạnh văn chương. Xét về cơ cấu của bài thương khó, thì bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Kitô phải gồm cả bài tường thuật việc Chúa lập phép thánh thể. Các nhà chú giải đã coi bài tường thuật bữa tiệc tại Betania được kể nơi Phúc Âm Thánh Gioan chương 12 câu 1 đến câu 11 như là phần mở đầu thứ nhất của bài thương khó. Còn bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép thánh thể được coi như là phần mở đầu thứ hai. Trong hai bài tường thuật về hai bữa tiệc này, chúng ta thấy có nhiều yếu tố nói tới cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, như trong bữa tiệc tại Betania, Chúa đã nói tới việc chôn cất Chúa. Rồi hai lần trong bài tường thuật bữa tiệc tại Betania, Thánh Gioan đã nói tới việc Lazaro đã chết và đã được Chúa cho sống lại. Thánh Gioan cũng nói tới ý định của người Do Thái chẳng những muốn giết Chúa Giêsu mà còn giết cả ông Lazaro nữa. Tiếp đến, trong bài tường thuật lập phép thánh thể, các yếu tố gợi tới cuộc thương khó của Chúa Kitô có thể được nhận ra rất rõ ràng. Như vậy, thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô có liên hệ chặt chẽ với nhau, và đó là nền tảng cho các buổi cử hành phụng vụ về sau, cũng như cho các suy tư thần học về phép thánh thể. Điểm thứ ba, liên hệ giữa buổi tiệc ly với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dưới khía cạnh thần học. Liên hệ thần học này được nhận ra một cách rõ ràng qua các lời của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu tuyên bố với các thánh tông đồ, Thầy bảo thật anh em, từ nay Thầy không uống thứ rượu nho này nữa, cho đến ngày Thầy lại cùng anh em uống thứ rượu mới trên nước Cha Thầy. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 29. Lời tuyên bố này đã cho thấy cái chết hoặc cuộc ra đi của Chúa Giêsu đã gần đến. Ngài không còn ăn bữa tiệc trần thế nào nữa với các môn đệ, và bữa tiệc ly Ngài đang dùng đây sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khác trong nước của Cha Ngài. Cuộc chuẩn bị này sẽ được thực hiện do cái chết và sống lại của Chúa Kitô, cũng như do việc cử hành tưởng niệm hai biến cố này cho đến khi Chúa Kitô lại đến. Đàng khác, lời Chúa phán trên bánh và rượu chứa đựng nhiều gợi ý tới cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chính cuộc thương khó này là điểm chính yếu mà thánh thể được thiết lập để tưởng nhớ cuộc thương khó qua các dấu hiệu bí tích, sẽ phải hướng về cuộc tử nạn của Chúa. Chúa phán, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, hoặc này là máu ta đổ ra cho các con. Những từ ngữ bị nộp hoặc được đổ ra lấy từ những chữ được sử dụng trong Cựu Ước, liên hệ tới các đau khổ của người tôi tớ Đức Gia-vê như tiên tri Isaiah đã mô tả. Như thế, các từ ngữ này đã mặc khải sự chết đau thương của Chúa như là một hy tế dâng lên Thiên Chúa để đền tội nhân loại. Bữa tiệc ly là một biến cố tiền phong hướng về biến cố núi sọ của ngày tiếp theo. Ý nghĩa của sự việc được thực hiện bằng dấu chỉ trong bữa tiệc ly đã được thực thi trọn vẹn, vì ngày sau đó Chúa Kitô đã thực sự chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Qua những tư tưởng vừa được trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng trong bối cảnh lập phép thánh thể, ngày thứ năm tuần thánh đi liền với ngày thứ sáu tuần thánh. Ý nghĩa của thánh thể được soi sáng bởi ý nghĩa của cái chết của Chúa trên thập giá. Hai biến cố lập phép thánh thể và cuộc tử nạn đau thương của Chúa gắn liền với nhau trong lịch sử, trong cơ cấu văn chương và trong thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về cộng đồng quốc tế. Xét vì ngoài những vấn đề chính trị quốc gia, học thuyết xã hội của giáo hội cũng đề cập đến chính trị quốc tế, từ những vấn đề hòa bình giữa các dân tộc cho tới vấn đề công bằng và phát triển, cũng như vấn đề môi sinh. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi chỉ xin dừng lại ở hai vấn đề. Thứ nhất, sự xây dựng cộng đồng quốc tế. Và thứ hai, hòa bình. Bài hôm nay, chúng tôi xin trình bày với quý vị và các bạn về cộng đồng quốc tế. Cộng đồng quốc tế. Ngay từ khi mới thành lập, giáo hội đã ý thức rằng Kitô giáo không phải là một tôn giáo của riêng một sắc dân hay chủng tộc nào, nhưng bao trùm tất cả thế giới, xét vì sứ mạng của giáo hội là phục vụ chương trình hòa giải đại đồng của Thiên Chúa. Ngài đã muốn cho toàn thể nhân loại được hòa hợp với nhau trong tình thương hiền phụ của Ngài. Dựa trên niềm tin ấy, giáo hội mang rất nhiều tiềm lực để góp phần vào việc xây dựng cộng đồng quốc tế mà nhân loại đang khát vọng. Ngoài chứng tá cụ thể của những cộng đoàn tín hữu, đặc biệt là các tu sĩ, thuộc những chủng tộc khác nhau, giáo hội còn xây dựng nhờ những nguyên tắc đạo lý đã được chín mùi trải qua bao nhiêu thế kỷ của lịch sử. Những nguyên tắc ấy được phát biểu trong giáo huấn cận đại qua thông điệp Pacem in Terris, hòa bình trên thế giới, của Đức Gioan 23, hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị, thông điệp Solicitudo Rei Socialis và Centesimus Annus của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là chưa kể bao nhiêu diễn văn sứ điệp gửi cho các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, UNESCO, FAO, v.v., hoặc dành cho ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Chúng ta có thể ghi nhận vài nguyên tắc chính như sau. Thứ nhất, tất cả nhân loại đều họp thành một dòng giống duy nhất. Việc xây dựng cộng đồng quốc tế phải đặt nền tảng trên niềm thâm tín đó. Thực vậy, những chủ nghĩa thực dân đế quốc kỳ thị chủng tộc nhiều lần đã giả thiết rằng trên thế giới này có những chủng tộc tiến hóa hơn những chủng tộc khác. Từ đó, những chủng tộc chậm tiến bị đối xử không khác với súc vật là bao. Việc nhìn nhận rằng toàn thể nhân loại thuộc về một dòng giống duy nhất đòi hỏi rằng hết mọi dân tộc phải được đối xử bình đẳng như nhau. Điều này một đảng khai trừ mọi hình thức kỳ thị, bóc lột. Đảng khác đòi hỏi cho hết các dân tộc được quyền tham dự vào sự phát triển toàn diện của nhân loại. Nguyên tắc này cần được áp dụng không những là giữa những quốc gia với nhau, nhưng còn đối với các sắc tộc thiểu số trong một nước nữa. Thứ hai, nền chính trị quốc tế cũng phải tuân theo những đòi hỏi của luân lý. Thực vậy, trong một quốc gia, luật pháp cần phải dựa trên một nền luân lý nếu không muốn rơi vào cảnh luật rừng, mạnh được, yếu thua. Nguyên tắc đó cũng phải được áp dụng cho cộng đồng chính trị quốc tế nữa, nơi mà người ta dễ rơi vào nguy cơ luật rừng hơn nữa. Lịch sử cận đại cho thấy vài cường quốc hoặc siêu cường đã áp đặt chế độ bá quyền trên chính trường quốc tế, không đếm xỉa gì tới những kẻ thấp cổ bé họng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 80, Đức Gioan 23 đã phát biểu 4 tiêu chuẩn điều hành bang giao quốc tế, đó là chân lý, công bằng, liên đới và tự do. Nội dung của mỗi điểm được giải thích trong chính thông điệp vừa nói, cũng như trong những văn kiện kế tiếp. Nhằm cổ võ việc tôn trọng những tiêu chuẩn vừa nói, giáo hội cổ võ việc thành lập những tổ chức quốc tế có thẩm quyền để bảo đảm an ninh và việc tôn trọng công bằng. Trong chiều hướng đó, giáo hội ủng hộ và góp ý kiến xây dựng cho những cơ quan đã hay sẽ thành lập để gắn chặt thêm sự hợp tác giữa các quốc gia ở cấp hoàn cầu, thí dụ như cơ quan Liên Hiệp Quốc, cũng như cấp lục địa hay miền. Tuy nhiên, việc thành lập cơ quan giám sát trật tự công bằng chưa đủ, còn cần phải nghĩ đến những cơ chế nhằm phát triển tình liên đới giữa các dân tộc, nhằm san bằng hố ngăn cách giữa những nước giàu và những nước nghèo trên thế giới hiện nay. Đặc biệt, đứng trước vấn đề nợ quốc tế, thông điệp Solicitudo Rei Socialis số 43 đòi phải xét lại toàn thể hệ thống thương mại, tiền tệ và tài chính trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ nói về phần còn lại của chuyên đề này, đó là vấn đề hòa bình trên thế giới theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu hồi trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dấm nhịp thanh thiện, hãy thức dậy đi. Về xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say rớt yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sức mạnh của tiền quả thật là đáng sợ. Vậy mới nói tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Trong một nghiệm sinh giữa đời của trang báo Đại hội Dân Chúa, tác giả Thanh Thanh đã chia sẻ những cảm nhận của mình về tiền như sau. Tiền có thể là một đầy tớ tốt, nhưng lại trở thành một ông chủ xấu. Tiền có thể xây dựng nhưng cũng có thể phá đổ, có thể phát triển nhưng cũng có thể hủy diệt mọi công trình vật chất cũng như tinh thần. Ham tiền là tôn vinh tiền lên làm chủ của lòng mình. Tiền sẽ làm mê hoặc lòng người. Tiền có thể biến con người trở thành bất hiếu, đánh mất nhân cách, giảm đi nhân phẩm, có khi trở thành bất trung và bất nghĩa. Vì thế, lời Chúa đã phán, anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được. Ta vẫn nghe nói, có tiền mua tiên cũng được, nhưng chưa chắc, vì tiền có thể mua được lương thực, nhưng không mua được no ấm. Tiền có thể mua được nhà, nhưng không mua được mái ấm. Tiền có thể mua được giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được đồ dùng, nhưng không thể mua được niềm vui. Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được bằng cấp, nhưng không mua được tri thức. Tiền có thể mua được kiến thức, nhưng không mua được nhân cách. Tiền có thể mua được phương tiện, nhưng không mua được mục đích. Tiền có thể mua được quyền, nhưng không mua được sự trân trọng. Tiền có thể mua được sự hưởng thụ, nhưng không mua được bình an. Tiền có thể mua được phục vụ, nhưng không mua được chăm sóc. Tiền có thể mua được bạn bè, nhưng không mua được tình nghĩa. Tiền có thể mua được máy nghe, nhưng không mua được sự chia sẻ. Tiền có thể mua được trái tim, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được một thân xác, nhưng không mua được một tâm hồn. Tiền có thể mua được đời này, nhưng không mua được đời sau. Tiền có thể mua được hỏa ngục, nhưng không mua được thiên đàng. Tiền có thể mua được con người, nhưng không mua được Thiên Chúa. Tiền có thể mua được, nhưng lại không mua được. Được hay không tùy thuộc vào cách sử dụng tiền bạc của mỗi người. Nhưng hãy cẩn thận vì tiền có thể làm cho trí khôn u mê. Để đề phòng, Chúa Giê-xu đã căn dặn các tông đồ cách kỹ lưỡng là đừng mang theo hai áo, bánh, bị, giày dép hay tiền dắt lưng. Phải cẩn thận xa rời mọi hình thức tham lam, và kết quả là nhân danh Thầy cả ma quỷ cũng phải vâng phục chúng con. Tham lam được trá hình bằng cách tích cóp để xây dựng công trình này, dự án kia, gây quỹ cho hội này, hội nọ. Tiền có thể làm cho tâm hồn vô cảm. Giu-đa là một điển hình. Anh ta thản nhiên khi Chúa Giê-xu loan báo về sự phản bội của một người trong nhóm. Anh lạnh lùng giơ chân cho Chúa rửa. Anh đổi cái hôn tình nghĩa để lấy tiền. Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ trao nộp người cho các ông. Thiên Chúa đã thành vật sát tế cho tính tham lam của con người. Thánh Phao-lô đã nói, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin. Tham tiền dập tắt mọi thứ tình cảm quý giá như bác ái, đức độ nhân cách và lòng tự trọng. Tham tiền là ta sống, nhưng tâm hồn thì đã chết. Lạy Chúa, Ngài đã gỡ trách người phú hộ lo tích cóp của cải thế gian cho mình rằng, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Xin cho chúng con nhớ rằng, con người có trách nhiệm phải làm cho vũ trụ giàu có và phồn vinh, xanh tươi và phát triển, thăng tiến và hoàn hảo hơn về mọi mặt. Của cải vật chất phải được chia sẻ, làm lợi cho tha nhân, chứ không dành cho bản thân. Vì chúng con không phải là chủ của vật chất, mà chỉ là người đón nhận ân phúc từ Chúa, rồi tiếp tục chia sẻ ân phúc đó cho người khác mà thôi. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời.
những ánh lửa yêu cho một đời người hương soi lối. Với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô giấc mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy đứng dậy đi, hãy đứng dậy đi để cho tâm hồn thông hồi. Con trên giữa đời cảm về xa rời, thôi nay hết rồi. Hãy về với Chúa bao dung cho lòng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.